phá, cơ hội xây dựng cái thần tính.
Giá trị do đâu? Do đâu tôi có cái giá trị này? Do đâu tôi nằm không tôi có từng đồng lương ăn?
Cho những người lao động anh em có thôi. Những người khổ cực có trong qua đi cầu này đã đóng góp cho tôi.
Trong bên kia không có đâu.
Cái khối óc và tay chân của người đã làm cho tôi được hưởng. Vậy tại sao tôi không sử dụng khối óc và tay chân của tôi làm cho mọi người được hưởng? Đó là sự thanh khác. Đó là hùng khí sẵn có của mỗi tâm linh tại thế. Ngày đêm tôi phải tìm một cái gì, một việc làm. Thứ nhất tôi tu là tôi sửa tâm, sửa tánh cho chính tôi. Rồi tôi phát minh những cái gì hay để công hiến cho nhân loại, bất vụ lợi. Khi mà tôi phát minh được một việc mà việc gì mà tôi bất vụ lợi là tôi sẽ lợi đời đời. Tâm thức tôi sẽ mở nhiều chiều hơn nữa, thay vì có một chiều thôi. Còn hiện tại tôi sống trong một chiều nghĩ lại, tôi thấp hèn lắm. Tôi phải mở một chiều cao hơn để tôi bố thí. Đó là hùng khí bản chất của nhân loại tại thế. Thì chúng ta nhìn qua cái xã hội. Xã hội có công ăn việc làm, xã hội đã vui. Xã hội không có công ăn việc làm, xã hội đã tự nhiên buồn. Đóng cửa lại. Thấy rõ. Đó. Chúng ta đã sống hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh ở Việt Nam không có việc làm, ăn được cái đạp xe đạp đi đâu không biết, nói tập bậy không. Rồi qua đây có chút công việc làm, chúng ta thấy có cuộc sống. Mua căn nhà, mua cái xe, phải làm lụng để trả cái nợ đó. Phải làm. Mà khi chúng ta trả được nợ là chúng ta đã giúp được xã hội rồi. Xã hội đồng tiến rồi. Chúng ta phải moi cái óc chúng ta làm việc. Chứ không ai cho chúng ta được đâu.
Kính thưa thầy, hồi tôi có mới tập thực hành thì con đọc sách Tôi Tầm Đạo của anh Hồ Phận Em nói rằng nam đó thì thực hành trong thời gian chừng 3 năm, mà nữ đó, thì chừng 5 năm thì đạt được kết quả có thể mở huệ hay là xuất hồn. Nhưng mà đa số tụi con bây giờ cũng theo cũng nhiều lắm rồi mà chưa được cái gì hết.
Cho nên cái hành là đúng, đừng có thấy rằng nó 3 năm, 5 năm là được, hành đêm đêm mới hành cho đúng. Nhiều người không có hành đâu, nó làm bộ tới thiền đường được thiền rồi, vậy rồi về rồi nó cũng làm chút chút vẫn ngủ ngao ngon à, tôi thấy nó không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công, phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Chứ mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì, nó đâu có đâu chịu khổ hạnh, cái gì nó cho hồn chút chút cái nó bật ngửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy, tôi biết hết. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng, thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt ta biết. Tự lường gạt quá nhiều, tôi bây giờ tôi niệm hai câu đó là Phật chứng rồi, tự lường gạt rồi. Mình phải hành đi tới đó, hai cái nó khác nhau.
Tôi còn thường nghe băng thầy thì cái điều này làm cho tụi con rất là xúc động. Là thầy nói thầy đã đi trước tụi con từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Và lần này thầy mới trở lại. Nhưng mà trở lại lần này thì thầy đã tìm được hết chưa? Đã có, những người đó có đồng ý đi với thầy không?
Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Tôi trở lại thì chỉ nhắc thôi. Ông hành là không có kết quả. Cương quyết. Sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà cứ sợ sống chết. Con người có bị nhiêu đó mà tu không thành, cứ sợ chết mà tu không thành. Sống lúc nào không biết, cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi, mà chết lúc nào cũng không hay, mà tại sao lo cái chết làm cái gì? Không có lo, lo tu đi, để đi tới. Mình trong cái góc đại bi mà ra mà, tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi? Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được.
Thì thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là còn quá chậm trễ và không kịp ngay giờ?
Tu chứ cách trình nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. phải dứt khoát dốc lòng tu học nó mới có kết quả. Mới về tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình những này những kia những nọ cái đâm ra sáng. Cái đó cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhân chừng đấy. Chấp nhận đi không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn. Phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên như làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn này tự nhiên nó phải thức tâm. Có một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, mà thay đổi. Và càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội là, mà càng biết thương, khai thác cái xác mình, thì càng ngày nó càng dồi dào, tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức, nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì vận động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta thích bác, cảm ơn. Yên về thành. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến qua. Cho mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn. Rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí. Là họ tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ. Những nói thị phi bên ngoài làm gì. Những nói thị phi không có giá trị đối với người tu như gì. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được. Cái người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Là con người nó vui đi. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng. Đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện người ta sáng chuyện của họ. Họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm thì mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền, làm áp phê này có tiền, áp phê kia có tiền. Rồi động thêm thôi. Đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mít đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi.
Đầu tiên kính thưa thầy rằng trong quyển Sơ Tâm Đạo là Thượng Đế giảng sinh lý, ta có dạng rằng là phải ban gửi những cái tư tưởng thiện lành cho người khác, thì ban gửi tư tưởng thiện lành đó ban về biển hay là ban về như thế nào?
Về biển, nó là về trình độ tu, người thế gian họ cầu nguyện cho người đó được may mắn thay vì nguyện của người ta. Vì cha không muốn tâm tư của mọi người nghĩ sai về người khác. Nhưng phải gửi tư tưởng thiện lành để cứu độ những người đang lâm nạn. Đúng ra phải được có điểm là không có điểm, nó không biết gửi sao. Thấy không? Đối với người trí thức mà nói như vậy thì nó nói cái chuyện đó tôi cần làm sao tôi gửi. Tôi đánh cái message đi mới được. Message là trong lúc chưa tập trung, điểm không có. Đúng đó, người vô duyên không nữa. Cho nên ta nói đó, một mặt để cho trình độ tốt khen, các vị sai lầm, để nghĩ thì có thể tính nó. Còn đúng theo vô vi mới có quyền, có khả năng, gọi tư tưởng thiên lạc, trầm lạc. Vì cái luận điểm nó khai thông thì nó mới dùng được.
nếu nó chưa khai thông không chưa được.
Ôi điên kính thưa thầy rằng khi mà mình tập trung được điển rồi, rồi mình gửi cái điển thiện lành cho những người khác, thì cái điển đó là do nơi mình hay là cái điển đó do sự liên kết giữa mình và cái điển của trung tâm càn khôn vũ trụ.
Cho nên người tu phải xuất ra với thừa tiết cái thanh điển ở bên trên, cái tâm mình động nghĩ tới người đó thì người ta chưa. Cho nên con người nó có lâm có rộng, lâm thần hộ mạng. Cho nên khi mà chú Nhân Ông tập trung rồi, sử dụng hai phương diện nó phải làm gì thì
lúc đó tới trình độ đó thì mình muốn cái gì là lâm thần hộ mạng phải làm.
Mình muốn hại được nhưng mà tội mình phải mang. Vừa rồi một trận bão ở Mây, mấy người điện thoại tới hỏi, không có thể dùng sức mạnh ông sinh thần để ngưng 2 giờ được bão nữa. Nếu mấy người muốn có tâm, tôi sẽ chuyển rằng đứng đồng hồ 2 giờ giết bão.
Odin kính thưa thầy rằng là tới cái trình độ đó thì mình muốn mình làm được chuyện đó, nhưng mà cái đó cái tâm mình phải thành và cái thiện lành mới làm chuyện đó. Mà tại sao lại thầy nói rằng có thể hạ làm thật ác được nữa?
Nếu mình làm chuyện ác là mình chuyện gian phẩm
mà. Nhưng mà nó không hiểu tại sao tới đó chỉ có thể làm chuyện, tại sao còn làm ác được?
Có thể làm ác, cho nên con người tu tới mức như cao mà bị sa đọa là vì lý do đó. Cho nên mới tu tới mức cao là đủ đâu, có thể bị sa đọa. Nên ở đời này, chúng ta nên theo con đường tốt nhiều hơn, quý hơn. Cho nên đằng này người ta kêu mình tu có hiếu với cha mẹ, để mà hướng thiện, để tránh những sự sai lầm, tự đắc. Nhiều người quá kiêu căng, tu mơ trình độ chưa gì, ta đây không chết là bị. Nên làm lớn chừng nào, tội nặng như thế này.
Khi mà tu cao cái đó rồi, tới trình độ đó thì có đủ sáng suốt để mà biện không?
Nếu đủ sáng suốt không biện, tu như chúng ta thì có thể đủ sáng suốt. Mà tu mà để người ta phong chức là ngôi, người đó không biện ngồi thì đệ tử hại luôn. Cái tu của mình chắc mình là thầy, cho nên không có bị gạt. Cho nên không có cái nào bình đẳng bằng cái này. Chiến mặt bằng cái này. Người lớn chừng nào phải làm tapi cho người nhỏ tập.
Như vậy thì trong pháp môn mình cũng có trình độ nữa.
Có trình độ, cái trình độ rồi trình độ nó được tự do phát triển không giới hạn. Trình độ của mình không có giới hạn. Còn những cái khác là họ gò bó, họ cho mình tiến triển theo khả năng của mình.
Vậy thì cái kiêu ngạo đó thì là khó để mà vượt qua lắm.
Kiêu ngạo khó vượt qua. Cho nên phải làm tapi mới hết kiêu ngạo. Hỏi Odin cái tapi này tốt hơn mình hay là xấu hơn tapi?
Ý Odin muốn nói rằng là mình làm tapi cho thiên hạ đạp lên, tức nghĩa là mình để cho những người khác đổ lên mình, những rác rưới của họ, có khi họ có lý, có khi họ không có lý nữa. Mình làm tapi dù sao mình cũng có cái xác suốt để mà mình nhận định rằng cái khúc nào là mình có lý và khúc nào là họ có lý, nghĩa là cái chỗ nào mà họ vô lý mà chỗ nào mình có lý. Như vậy thì mình biết như vậy rồi thì dù người có đạp lên mình như vậy đi, mình đâu có bị thương gì đâu, rút cuộc lại còn cái kỳ đạo của mình.
Làm tâm đi cái ý nghĩa này, làm sao thanh lập cho chính mình cũng khối thanh thì cũng có hư không, thì những cái tánh tình xấu gì đến với mình thanh lập cho họ được nhẹ, và mình sẽ giúp giải cái đó cho người ta. Khi ta tùy của dụ gì là mình phải chịu khó trao đổi để giúp cái trực của họ và đưa lại cái thanh cho mình, và nâng cao cái thanh của chính họ. Lúc đó mình mới là ta tùy. Thưa sư.
Các phương như thế này, chúng ta có làm sáng thêm gột rửa đi những cái trần trượt, những cái niềm tin để trở về cái điểm sáng đầu tiên.
Bởi vì căn bản của chúng ta là linh quang, mà linh quang là vô cùng là sáng suốt. Mà tại sao chúng ta lại ngu muội vì chúng ta va víu bởi ngoại cảnh quá nhiều. Bởi vì chúng ta gọt rửa và chúng ta lập hạnh làm việc mà không biết, không cần tính cái việc đó, thì tự nhiên nó sẽ bừng sáng trở lại nguyên căn. Nguyên căn người nào cũng là một biển linh quang giáng lâm xuống thế gian, học bi trí dụng. Cho nên khi mà chúng ta bỏ tất cả những sự va víu thì chúng ta thanh nhẹ. Khi mà anh ngồi đó, mà anh đạt tới cái luồng điểm của cái hồn anh rồi, anh đâu có kể chuyện thể xác nữa. Anh thấy suy suy, ngay anh ở trong căn phòng nhỏ, nhưng mà anh không bao giờ anh ở chỗ nhỏ. Cái tâm anh lúc nào cũng ở với cả càn khôn vũ trụ. Sung sướng bao la, anh thương yêu vạn vật. Anh thấy chưa? Trở về cái căn bản của chị. Là ta đã có sáng suốt từ lâu. Vì chúng ta cư trần, nhiễm trần và mê trần tạo sự tâm tối, quên căn bản của chính mình và đâm ra tự thị là ngu muội. Thế rốt cuộc mà chúng ta buông bỏ hết thanh nhẹ trở về siêu nhiên, thì chúng ta đâu phải là người ở căn phòng này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rõ ràng không có mất cơ hội, không có sợ mất và không có bao giờ thất nghiệp hết. Thưa chị.
Dạ, như vậy thì cái việc tu này mình cốt ý là trở về cái điểm liên quan đầu tiên, chứ không có làm, không có tăng thêm cái gì.
Tăng cái gì, trở về đây mà trở về với điểm liên quan đầu tiên là anh có tất cả rồi, tăng gì nữa. Tại vì cái tăng đó mà ngu tới ngày nay. Tham vợ rồi tham con rồi tham đủ thứ, cái tăng đó mà ngu. Bây giờ bỏ cái tăng đó là sung sướng tiên tại thế rồi.
Bởi vì theo ý tôi hỏi câu đó là bởi vì tôi thấy là nếu làm như vậy đó thì mình chẳng quá là một cái trò chơi của Thượng Đế thôi. Ở trên kia rồi xuống rồi đi vòng cũng trở về.
Đâu có phải trò chơi. Đâu có phải trò chơi của Thượng Đế. Từ Thượng Đế mà ra xuống đây để xây dựng một cái cơ đồ, lắp một cái trường hợp cho tâm linh tiến hóa. Thì khi chúng ta trở về thì chúng ta trở nên toàn năng dũng chí, không còn sợ sệt nữa.
Mới khi mình trở về.
Chứ bây giờ anh còn ham sống sợ chết mà anh trở về đâu. Anh thấy chưa? Khi anh trở về là anh không sợ nữa rồi. Lấy súng bắn là bắn, không nghĩa lý gì. Anh đã đạt rồi. Anh thấy chưa? Anh đâu có sống với căn nhà ảo hẹp. Anh đã sống với bốn vách tường quy định. Nhưng mà anh sống với cả càn khôn vũ trụ. Cái trí tuệ của anh tắt. Mặt trời. Nhờ cái gì mà anh biết cái đạo? Nhờ sự kích động và phản động đau khổ của đời. Mà nó đẩy anh ta cái lối thoát cuối cùng là sử dụng khả năng của khủng quả. Là anh mới thấy từ hồi nào giờ anh chưa bao giờ sử dụng khả năng của anh. Mà khi mà anh đau khổ rồi anh mới biết sử dụng. Ngoài cái này còn cái gì? Mà sử dụng khả năng sẵn có của anh. Thì anh mới trở nên dũng mạnh. Chứ người đời họ nói, ôi trời, tôi phải nhờ này, nhờ kia, nhờ nọ. Rốt cuộc họ càng ngày càng yếu thêm. Sao? Rốt cuộc là cũng phải ra đi bằng ý chí thanh tịnh và sáng suốt. Không bằng lòng đến cũng phải đến khóc ngoan ngoa, rồi không bằng lòng chết phải êm lềm ra. Hai con số không rõ ràng. Còn lo gì nữa? Biết được hai con số không đó là không có lo nữa. Vô cực rồi. Lo gì nữa? Sao?
Vậy thì đầu tiên tôi cũng số không rồi, bây giờ tôi cũng trở về số.
Đã trở về số không.
Nghĩa là không có tiến hóa gì cả.
Hai cái số không. Hồi trước đầu tiên anh có một số. Bây giờ anh đi xe hai bánh, anh đi về ngon lành nữa. Ông trời đầu tư đâu có lỗ. Anh một người thế gian, anh đi mở cái tiệm, anh còn tính lời mà. Cũng chỉ ông trời ông không tính lời. Bây giờ anh chỉ trở về hai số không. Anh ở trong chân lý hai mặt. Hồi trước anh chỉ có một mặt. Anh tưởng là anh khôn hơn người ta. Anh xuống thế gian, anh mới cười trần nhiễm trần. Càng ngày càng tham thêm. Thì nó ràng buộc anh đi xe có một bánh này, mà khi anh trở về là anh đi xe hai bánh rồi. Thì Thượng Đế rót rước anh một cách mừng rỡ như có gì đó. Mà không cho anh đi, anh không bao giờ học. Thượng Đế là đại từ bi, chỉ biết thương yêu con. Cha ở thế gian cũng biết thương yêu con, mà không gỡ nó ra xã hội nó học làm sao nó giỏi. Không cho nó vô trường học làm sao nó tiến. Thế không? Cứ ôm ấp thằng con, tôi yêu thằng con, tôi giữ thằng con, hư hết trời. Cho nó ra xã hội rồi, nó trở về, lúc đó nó đi xe hai bánh, nó về nó thăm ba nó mừng.
Anh thấy không?
Thế rồi về thì không hiểu gì nữa.
Về rồi thì nó đi xe hai bánh thì nó thông thạo rồi. Nó sống hai miền. Thế gian nó muốn sống lúc nào cũng được, mà thiên đàng nó muốn sống lúc nào cũng được. Nó được cứu độ. Lúc đó nó ở trong cái chương trình cứu khổ ban vui của Thượng Đế, là tình thương và đạo đức, là cái khí giới đó sắc bén nhất và khí giới đời đời bất diệt. Thì bây giờ chịu hành nữa không, còn không hành nữa thì ở đó thôi, hành là mới được đi. Không làm mà không có. Ở thế gian này không học, không biết chữ. Không đi làm không ai phát lương. Nhà nó không chùi thì không sạch. Phải làm để học. Được chưa?
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa ông Tám, kính thưa quý bạn đạo. Gần ngày con đi dự đại hội thì cái ngày 27 đó, 27 tây á, buổi sáng có hai người đó đến để hỏi để nói về cái chuyện đạo về bên Thiên Chúa. Dạ, con xin hỏi ông Tám về chuyện này là hai cái anh ấy tên là Tuấn và Khanh. Dạ, có đến hỏi nói với con là về cái chuyện của Đức Chúa xuống để cứu đời đó. Dạ, nhưng mà khi sau khi nói một hồi cái chuyện đó rồi, anh ấy nói là con người ta khi chết rồi thì không có cái sự đầu thai lên. Dạ, chết rồi thì trở về với cát bụi. Xin Tám giải thích.
Bởi vì họ đâu có biết cái cảnh luân hồi mà họ nói, họ đâu có sức còn được mà họ nói vậy là đúng. Bởi vì cái hiện thực họ thấy chết thì chôn dưới đất để trở về cát bụi để làm gì, mà khi mà họ xuất hồn họ mới thấy có cảnh luân hồi, thì theo tội phước của mọi người thì mình chứng minh anh đó không phải tu về cái viện xuất hồn, làm sao biết được luân hồi. Anh đâu không biết được cảnh bên kia. Cái lý của anh nói rất đúng, anh là người truyền pháp, anh có cái hạnh hy sinh đi độ mọi người và kêu mọi người được có mê tín dị đoan. Đó là cái hạnh ảnh đi truyền pháp cũng rất tốt, chứ đâu có cái gì đâu.
Ăn ít, ăn lạc, sống lâu. Nhiều người mà ăn nhiều, mà ăn muối nhiều là người đó sống không có lâu đâu. Cái gân nó cứng rồi nó bể bất cứ lúc nào. Nhiều người 71 tuổi là bị sụi đi không được là tại vì ăn mặn đó. Một ngày ba buổi một chút xíu rồi nó được, nó động lại nhiều lắm. Nên tôi ăn cái gì không đường không muối, nó khỏe lắm, người lắm. Mà người ta bắt chước tôi ăn người ta ói, bây giờ ta ăn không quen. Hồi xưa tôi đã từng ăn một chén một trái cà, một chén cơm, tôi bỏ cơm vô đủ, tôi nấu cơm chín, tôi để trái cà rồi ốp lại, trong đó nó có canh. Ăn trái cà chén cơm, mặt càng ngày càng đỏ tươi, và đi bộ không. Cũng nhờ nghèo mới tu được, giàu rồi tu cũng được đó. Nghèo không có tiền, có đồng bạc mua 10 trái cà, để ăn lủi thủi ăn 3 giờ kia, chứ ăn mỗi ngày sợ đồng bếp là 8 chửi, không dám. Âm thầm làm việc mình, ăn mình, ngủ ở chiếc chiếu manh, không dám động ai hết. Cái hoàn cảnh nó nghèo, có gì sử dụng nấy, mình mới hiểu tình trời được. Chứ mình nghèo, mình đòi hỏi cho sang trọng là mình đâu có hiểu ông trời là cái gì đâu. Ông trời cho mình chút xí được cuộc. Xíu là cứu được mạng. Cái bằng lòng của mình là cái phát triển. Mình không có bằng lòng không bao giờ phát triển được.
Quân chuông đánh mà chùa đó có minh sư đàng hoàng thì có lợi lộc. Chuông là đánh thức người tu, nhắc nhở người ta phải đi hướng về con đường tu mà không có người giải cho đàng hoàng mà tu tật là có tội. Mà giải tật là ông sư cũng có tội luôn. Chuông là cảnh tỉnh, chuông nhà thờ cũng tốt lắm, cảnh tỉnh, cái âm thanh của nó đánh ra âm thanh, cảnh tỉnh. Cũng như mình nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm Nam, cuối cùng của nó cũng như tiếng chuông chùa. Mô, cuối cùng nó là tiếng chuông chùa. À, cũng cuối cùng nó là tiếng chuông chùa. Di, cuối cùng tiếng chuông nó nổi lên hết chứ. Nhưng mà tại niệm chưa đúng lực lượng thanh tịnh, thì thấy nó không có đi tới đâu hết. Niệm tới thanh tịnh là thấy rõ ràng nó nổi. Nó là cũng tiếng chuông chùa để cảnh tỉnh luật căn luật trần văn trần. Âm họ cũng đi theo cái tiếng chuông chùa để tu. Nhưng mà không có minh sư, không có làm gì được. Chỉ loạn cho cái gì đâu. Thế mình làm cái gì nó có ý nghĩa rõ ràng. Tôi cúng cái chuông này cho chùa để cảnh tỉnh những người làm cái gì. Nó làm đúng cái pháp thì nó mới tiến, còn nó không có đúng pháp mà đánh cái ùng thì nó nghe cái ùng vậy thôi chứ nó có hiểu gì đâu. Mà mình phải tu tốt hơn thì cái món quà mình mới có giá trị. Cái âm thanh cuối cùng của cái chuông có giá trị lắm nhé. Chuông là để cảnh tỉnh người tu.
Thường là Đức Phật mỗi lần mà lên thuyết pháp là nói dài, nhưng mà cái bữa đó Đức Phật toàn tỏ thuyết pháp thì Đức Phật chỉ lên rồi cái cúi xuống là thể như là thuyết pháp xong rồi mọi người đứng ngạc nhiên thì Đức Phật chỉ cầm điện qua đưa lên, ai cũng ngạc nhiên hết, chỉ có mình ta biết là Thường thôi. Thì Đức Phật cái ca mới nói là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn nhiễm tâm, nay ta đã cao hơn ca diếp rồi. Thì ai cũng muốn biết Đức Phật nói cái gì, không có thuyết pháp mà nói là đã cao pháp rồi. Nhưng có đọc một cái khi mà tổ Bồ Đề Hạnh Ma hỏi về mấy người đệ tử, bây giờ hồi nào giờ thầy đã nói nhiều rồi thì các trò có cái gì để mà tỏ bài cho thầy biết là các trò đã chứng được cái pháp bao nhiêu đó, để thầy tiền đạo thì có ba người con quên tên nhưng đã đặt là ông A, ông B, ông C. Thì ông A thì đứng ra nói là nhờ thầy dạy bảo là hiểu niết bàn là không. Một ông thứ hai nữa nói là nhờ thầy dạy bảo mà con cảm được cái chân lý diệu diễn thì nó âm ra được xương luôn. Còn một ông thứ ba nữa bước ra là hai ông thầy rồi đứng bên bên thôi, thì tổ Bồ Đề Tâm An nó âm ra được cái tủy nữa từ cái chữ đó. Thì có thể là em còn hiểu là có những cái mà ông thầy cũng như trong Phật pháp chúng ta nói là bất khả tư nghiệp, tức là không thể nghĩ và không thể bàn, tức là không thể đem lời nói mà truyền được, mà gọi là tâm truyền đó. Thì cái đó là không thể không có dạng gọi là kinh vô tượng, tức là hoặc là nó là hình thức điểm, nhưng mà làm sao mà truyền được cái điểm, nghĩa là đủ trình độ đó thì mới hưởng được đó thôi. Thì ông thầy ông thấy người này đủ trình độ gọi là khả truyền được tâm ấn luôn. Nhưng sự thật là ông thầy cũng chẳng có tâm ấn gì mà để tìm. Nhưng mà cái người này có đủ cái đó, mới lãnh hội được cái đó thì ông thầy mới phát triển được người đó thôi. Chứ còn ví dụ cái điểm thì nó ở người nào đủ trình độ thì hưởng được cái điểm. Mà ví dụ như ở trong kinh thì nghe nói là kinh vô tự. Nhưng mà làm sao mà cả là kinh thì phải có tự mới là kinh. Nếu mà vô tự thì cái chữ kinh vô tự cũng không còn cái nghĩa nữa. Thì làm sao mà đọc được cái kinh đó. Thì cái kinh đó không còn thể luận bàn hay gì nữa mà chỉ một cái hành động nào đó là chứng ngộ và đắc pháp. Ví dụ như trong những cái chuyện của thiền bên Phật đó thì có khi người ta hỏi thưa thầy Phật là gì, thì cái ông thầy ông thấy trình độ học trò đó thì ông chỉ xô ra, ông đóng cửa lại, kẹt cái chân vô cửa, và cái người học trò quay ra lại là lại ông thầy là mình đã chứng ngộ rồi. Thành ra cái chuyện mà ông thầy muốn truyền đạo bằng cách là ông sáng cho bạc tai, ông đá cho một đá, thì cái người học trò đó phải ở cái trình độ mà đá được thì nó mới bật mở, hoặc là sáng cho bạc tai nó bật mở. Còn ví dụ như là cái người mà không chưa đủ trình độ đó thì giờ có đập cho bao nhiêu cũng không mở được. Nhưng những thiền sư tổ bệ cả tình hỏi Phật Bồ Đề Đạt Ma, hỏi thưa thầy Phật là gì, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đẩy ông ra và cửa đóng cửa là kẹt cái chân là ông đắc pháp. Thì bây giờ thì nhiều người cũng trong tâm tám khi nào mà sáng cho họ dùng bàn tay để cho họ ngộ đạo, nhưng mà không biết chừng nào đó.
Hoàng em là ông sư, ông sư định đánh và đổ vì nó sống cao ngạo mạn, giết Phật và cũng thấp cơ Phật lại, cho nó đau thấu tim mang ấy, hoặc là khổ hạnh. Thì người ở thế gian đi tu đều là người khổ qua một cơn khảo bạo. Các bạn càng tu càng thấy tâm thối lưỡng. Ông Tám nó nói vậy mà tôi nào cũng chứ con nữa. Hồn chưa đâu. Mặt tôi ra làm sao tôi không thấy. Thành ra, trên đường tu chúng ta đã bị âm sư đánh đập rất nhiều. Thành bông trịnh nó. Bằng đoàn nào, chí tử đoàn đấy chứ không phải là chân tình. Một lời nói mang khẩu nghiệp của nhà ư hay nhà tình lễ khi mẹ đến. Một cái tánh công cao ngạo mạn thì hiện được các bản thức tâm rồi. Một roi đánh đau cho ba tháng ta. Chúng ta những người xuống thế gian đi chưa hiểu cái tâm, chưa hiểu cái hồn điều gì đó. Lát tốt để thấy. Cho nên là nói cái ông sư nào ông chạy chung không. Nhưng mà có.
Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh mới có cái phương pháp tiến hóa và giải thoát được. Nếu chúng ta hướng thượng thì bề trên sẽ ban chiếu cho chúng ta và chỉ đường vạch lối cho chúng ta. Cái đèn sẽ chiếu những cái ánh sáng tinh vi để hướng độ đường đi cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta không còn lẻ loi nữa. Giáng lâm xuống thế gian để học hỏi xây dựng cái dũng chí là tại sao phải xuống thế gian mới học được dũng chí. Thế gian là bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự thử thách, và chúng ta nhờ cái thử thách đó mà chúng ta chịu đựng được, rồi chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của nhịn nhục, thanh tịnh là siêu, là giác. Đó, cho nên chúng ta tu, bước vào tâm tu, khép mình tu, nhịn nhục, nhẫn hòa, khai minh tâm thức của chính mình, khai triển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cảnh đời là bãi trường thi rõ ràng, quá quý báu. Đã dạy dỗ, đã vầy xéo cái thân xác này, mà tôi bị si mê cái thân xác này, cho nên tôi loạn động. Mà ngày hôm nay tôi thức tâm rồi, tôi đâu có còn si mê cái thể xác này nữa. Tôi không có si mê thể xác này, thì tôi không có nuôi dưỡng cái tánh phàm, mà xảy ra chuyện tranh chấp giữa anh em và anh em. Không biết thương yêu nhau, không biết tìm tàng cái thức quý giá cứu độ của mọi tâm linh và cái phần sáng suốt đó, mà để chúng ta cùng chung vun bồi lấy nhau càng ngày càng lớn mạnh trong tình thương và đạo đức, để ngược lại là một điều tranh chấp, oán trách lẫn nhau, thù hận lẫn nhau. Đó là làm điều gì? Làm cái điều tự sát. Quên họ, ghét họ, quên họ, quên mình, rồi mất họ, mất mình, đâu có lợi chỗ nào. Cái này ngày hôm nay chúng ta đã làm cha làm mẹ thế gian rồi, chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành tôi tưởng tới nhớ trời Phật, mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật, thành ra tôi phải gặp nạn. Mà cái nạn đó chi nạn để cho tôi thức tâm, càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ, tôi nó vun bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng, vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quý hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. thì ở thế gian không hiểu nữa, chúng ta tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chưa nào thì các bạn lời trọn không có bao giờ bị mất. À, tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điện đó, cũng như
liên đài mà để đổ cho các bạn tiến, các bạn thấy chưa?
Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai. Tai nạn ở trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm hê các bạn, rùng quên các bạn, đủ chuyện hết làm cho các bạn có cơ hội thích tâm. Cho nên chúng ta làm cha, làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều. Không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nó nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ, thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quan thông. Chúng ta thấy Quan Âm cũng vậy, biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu sự khổ chồng chất. Thậm chí đi xuống thăm cha, thăm vua cha dưới địa ngục mà còn phải chịu hy sinh cái cánh tay của mình để cho ma đói được ăn và để cha dễ dãi vượt khỏi ngục A Tỳ. Các bạn thấy không? Cái hạnh hy sinh đó mới thành chánh quả. Mà nếu chúng ta muốn tu trở về với sự chân giác căn bản của một vị Bồ Tát thì chúng ta phải có hy sinh. Nếu chúng ta không có hy sinh làm sao chúng ta cơ hội trở thành chánh quả? Nhưng khi chúng ta đã biết rõ, phân tách rõ, cơ thể này không phải cơ thể của chúng ta, cơ thể này là của Thượng Đế đang kiểm soát ta hành động. Trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta đang ôm, bài vở đó chúng ta chưa trả bài. Tham sao, sân sao, si sao cũng chưa có biết nữa. Nghe nó tham sân si nó vậy thôi chứ cũng chưa có biết. Cho nên các bạn đụng chạm rồi các bạn mới thấy tham. Tôi tham, tôi cầu xin trời Phật cho tôi được sống lâu. Cầu xin trời Phật cho tôi cha mẹ tôi được sống lâu. Mà không biết cái duyên nghiệp của mọi người ra sao. Tham. Đó. Tham mà sử dụng cái quyền năng của người sáng suốt lại phục vụ cho mình. Cái đó là tham chuyện nào sai chuyện này. Mà nguyện với trời Phật con phải tu. Học cái hạnh của trời Phật.
Con phải học cái hạnh hy sinh đó. Con mong rằng một ngày sau con sẽ tiến gần trời Phật.
Cái đó là không có tham. Còn tham mà cầu xin cho bình an, cầu xin cho thoát nạn. Mình làm nạn, mình trói buộc mình, những sự rút mắt đó mà mình đi kêu ông trời gỡ, chuyện mình khôn không? Khôn đó là khôn của cái phàm trượt. Khôn đó là chỗ tự sát, tự hành mình. Không có vấn đề đó. Mình trói buộc mình phải cố gắng tháo ra. Càng tháo càng thích. Những nguyên nhân gì tôi đã trói buộc tôi, nguyên nhân gì tôi đã trói buộc bằng cách nào? Đó, vì cái dục tính tôi nó quá cường, tôi tham, tôi tưởng đó là khoái lạc, đó là sung sướng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nuôi dưỡng một đứa con 20 năm mà tôi còn chưa có tội nữa. Để chi? Để tôi thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó, để dồn cái giá trang của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì trì ý để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành và nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi, không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Thì Thượng Đế phải chiều tôi. Bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, Thượng Đế sẽ cho con học, con đụng rồi con mới thức. Chứ không ai có thể thao gỡ cho mình đụng đầu rồi mới chán ngán. Đó, cho nên cái trường đời là bãi trường thi. Mà hoàn cảnh là ân sư, Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn, hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn, nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có xứ sở, có quê hương, có chỗ chung nhưng các đúng mà không được ở, hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá động. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực động mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu.
Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu nó.
Tất cả huynh đệ tương tàn không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo, trói buộc lên mình không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm, đó, thấy vị tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó, mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Bị trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á mới giải cái ô trược trong nội tâm.
Cũng không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm.
Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải, cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm, chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta, đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian, duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cỡ mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hành hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt, sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc cái tình luôn. Tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng khí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ân, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái, chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xen vô sửa cho tôi được. Nếu người ta xen vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xen được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đọc mỏi mắt, nhưng mà tôi không hạt. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt. Vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa. Không để cho chúng ta đắm chìm nữa. Thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục. Mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu. Khóc la vô cùng vì tức biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi chúng ta làm sao xuống về trời thì chỉ có xuống địa ngục không? Thấy rõ ràng. Mất quân bình thì lạ đà đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi. Tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi. Nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian. Tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người. Thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu. Chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.